đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tình nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Thần như huyễn mong manh trước gió, quay lại mình đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp có được danh lợi, hoa đạo tâm mới đẹp tuyệt vời.
Tại vì là Phật, hôm nay là cái bữa chót để mình nói chuyện cho nó hoàn thành cái công cuộc mà đi về Tây Phương. Khi mà mình đi về Tây Phương, một cái tất cả đều tự tại, tất cả đều vô ngại, không có ngại của mình gì hết trơn. Ngay cả việc ăn uống tắm rửa hay cái gì cũng có ngại, ở đây mình làm cái gì cũng ngại hết trơn. Ví dụ như là 30 phút ở đây đó, mà trước khi 30 phút xuống đây thì mình phải đi rửa lấy thì mình phải chờ. Ví dụ như là chờ tức là ngại, tức là trước ngày rồi đó, có gì hiểu không? Tôi trực nhớ đến có một lần, có một vị giảng về tịnh độ, thì cái vị đó nói thế này, nói mình về Tây Phương, thì khi mà mình hàng ngày thì mình phản thực là ăn cơm, ăn cơm một cơm hàng, thì ngài này mới nói là trên Tây Phương là cái cõi mà gọi là tịnh, là không có uế, mà khi ăn, hay mà ăn á, thì phải giải quyết đi cầu, có hiểu không? Mà đi cầu thì làm sao mà đến cõi Tây Phương là cõi tịnh độ được? À, vì là Phật hồi trước mà do ông chưa biết tu, nghe nói thì cũng có lý. Bây giờ nghe những lời này thấy là thực sự là tội lỗi. Ở Tây Phương mà làm cái chuyện đó, tất cả đều dị ý phi thường. Tình thấy dị ý mà nhìn vô là ta đã ăn rồi, chứ đâu phải là thật ăn. Và tự nói là khi mình nói mình muốn ăn, và hồi giờ ở đây ngày nào mình muốn ăn, mình đụng cái mới một tích tắc mình lên nó liền, thì làm sao mình nhớ ăn? Mà khi mình nhớ một cái là gì? Nhớ ăn thì thức ăn là hiện ra. Hiện ra trăm món cao lương mấy vị nhìn u cha sao ngon quá vậy. Ủa, mình là Bồ Tát rồi, ta ngon hơn. Mới nghĩ vậy tất cả đều muốn biến hết. Tất cả đều người là tùy theo cái tâm của mình, nó hiện ra hết trơn. Thì làm gì ở đó mà có ăn, mà làm gì ở đó mà nói gì, thấy là hợp kỳ. Ăn làm sao ăn để có cái to đẹp, thì làm sao có to đẹp, là làm sao cái cõi thanh tịnh được. Khi mà mình hiểu được cái chuyện này, hiểu được cái cõi tịnh độ của Tây Phương, tinh đó cũng có chuyện đó đâu quý vị. Tất cả đều vô ngại, sinh sự vô ngại, lý sự vô ngại, đúng không? Tất cả đều vô ngại hết trơn. Khi mà mình về, mình tu hành, mình tu thiền, mình tu giỏi, mình tu đến sơ thiền, và mình vượt qua cái dục giới. Khi mà dục giới lên đến sơ thiền, là khỏi cần ăn nữa. Là khỏi cần ăn thì đâu cần giải quyết cái chuyện mà cái đồ phế thải của đồ ăn. Trong tam giới mình đã có hiện tượng đó rồi, hú chi lên cảnh giới Phật, cảnh giới của những vị bất thối Bồ Tát, toàn là những vị mà coi như là địa thượng Bồ Tát không nên đó, đại thượng thiện nhân nên đó, toàn là bị đánh giá Bồ Tát mà làm khó chuyện đó. Cho nên khi mà chúng ta về nói rồi thì yên chí những cái gì đừng có lo ngại chuyện đó, tất cả đều là tùy tâm sở dục, mình muốn cái gì nó ra cái đó. Mà tất cả những cái sự mà gián giái nào là chỉ đường dẫn lối khai thị cho chúng ta, hoàn toàn là do A Di Đà Phật khai thị, trực tiếp khai thị cho chúng ta hết. Quý vị cứ tưởng tượng đi, dù là hạ phẩm hạ sanh vẫn được khai thị bởi A Di Đà Phật, hóa thân của ngài, hóa thân vô trong hoa sen, cảnh giới trong hoa sen và ngoài hoa sen hoàn toàn giống nhau. Chúng ta vẫn ở cảnh giới cực lạc, từ trong cảnh giới đó chúng ta trở về những cái cảnh giới ta bà trong 10 phương chúng ta độ chúng sanh vẫn dư sức như thường. Còn trong nhất niệm khoảnh biến vô cái thập phương pháp giới, ức na do tha bá thiên Phật sát để cứu độ chúng sanh, mà một Phật sát như vậy vô lượng vô biên chúng sanh, thì chúng ta có vô lượng vô biên thì vô lượng vô biên chúng sanh, người ta đó cao 1 thước 1, người ta thành 1 thước 1, hoặc cao 50 trượng người ta thành 50 trượng, tất cả đều có bá thành hết trơn. Cho nên quý vị khi mà về nói rồi cũng thấy những cái gì mà ở đây chúng ta mơ ước, những cái gì ở đây chúng ta cố gắng tu hành tìm cầu gì mà cho mối mình từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua đời khác, về trên Tây Phương là có hết. Tại vì thần thông đạo lực, tất cả những công đức trong vô lượng kiếp tu hành, trong 5000 kiếp tu hành của đức A Di Đà Phật cho ta hết liền tức. Cho nên khi về trên Tây Phương là thực sự là một cái chính đắc mà gọi là bất khả tư nghị, không thể nào nói được. Trong kinh Hoa Nghiêm, khi nào chúng ta thành Phật, thực sự thành Phật rồi, chúng ta hiểu được cái lý đạo của câu A Di Đà Phật, ngoài Phật ra không còn ai biết được mở trực. Vì không còn ai biết được nên chính ngài Cổ Hiền Bồ Tát ở trên cảnh giới Hoa Nghiêm, ngài cũng với nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà không những ngài nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà ngài dẫn luôn 41 vị Pháp Tăng Đại Sĩ trên cảnh Hoa Nghiêm đi về Tây Phương Cực Lạc, thành Phật luôn. Chính như vậy, một sáng tôi nói, thường thường có nhiều người nói là kinh A Di Đà là bí tủy của Pháp Hoa, là áo tạng của Hoa Nghiêm, nói chung là cái điểm chính của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa là một kinh gọi là thành Phật, là Pháp Hoa, là kinh Hoa Nghiêm là chính mạng của 49 năm trước kinh Giảng Đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nó nằm trong cái kinh A Di Đà, nó nằm trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói A Di Đà Phật về Tây Phương, trong kinh A Di Đà cũng cấp từ danh hiệu 10 dẫn để mà đi về Tây Phương, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng niệm câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Tất nghĩa là gì? Tất cả cái đại pháp cứu độ chúng sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nó nằm trong câu A Di Đà Phật hết trơn. Cho nên bây giờ chúng ta chọn cái câu này, chúng ta thành Phật luôn, chúng ta không còn cái gì hết, thấy không? Bất khả tư nghị. Mà một câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương thì còn cái gì nữa mà ai ngại nữa, có gì đâu chứ ngại nữa, tất cả đều nằm trong hết. Cho nên chúng ta thật sự may mắn vô cùng, không biết làm sao mà trong đời này chúng ta gặp được chúng này. Xin chúc mừng tất cả pháp. Bây giờ đời này chúng ta thành Phật hết. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi. Là kính thưa chú Diệu Âm, chúng tôi có người bạn ngoại quốc hiện đang ở Úc, không có gia đình bạn bè cha mẹ nữa. Ông ta đang bị bệnh ung thư bao tử tới thời kỳ thứ 3 và đang nằm bệnh viện chờ chết. Chúng tôi có vào thăm thì ông ta biết chúng tôi đến chùa để học tu, và ông ta có ý muốn nhờ chúng tôi cầu cho ông ta mau vãng sanh. Vậy nhờ cư sĩ dạy cho chúng tôi đến hộ niệm và cầu nguyện cho ông sớm vãng sanh về Cực Lạc. Kính mong cư sĩ giúp cho chúng tôi. Vậy ông ta cũng chịu nhận Phật khi chúng tôi dạy ông bằng câu A Di Đà Phật, ông ta cũng ráng học và nghe lời chúng tôi được đọc hàng ngày. Xin cảm ơn. Cái người này mà có phát cái tâm mà niệm Phật, mà chấp nhận cho người vãng sanh tới hồ niệm vãng sanh mà cũng niệm Phật vãng sanh, thì đây là cái cơ hội trong năm vãng sanh rồi. Quý vị nếu mà thực ra cái biết là cái vị này phải ở đây không, có ở đây hay là ở đâu? Nếu mà ở đây như vậy thì tại sao không báo cáo với cư sĩ Ai Sơn báo cáo tôi làm chi? Phải ở tại phải ở tại tại Melbourne này không?
Dạ.
Nếu ở tại Melbourne thì mình luôn luôn phải tới nắm nắm áo cư sĩ hay chờ cái người thiền tâm này. Mình tức tại vì chính quý vị đó, chính chư vị đây sẽ cứu người này bản sanh cho quý vị coi. Nếu mà cái ông cụ này ông quyết làm, ông niệm Phật, ông cầu bản sanh Tây Phương, ông chịu buông xả cái thân này xuống, bệnh ung thư bao tử chắc chắn phải chết, vậy chết lắm, chết bất ngờ lắm, nhanh lắm. Và chỉ cần tôi nói thiệt, chỉ cần 1/3 số người này thôi, ổn định, ông ta cũng được bản sanh. Nếu thành tựu, ông ta tin tưởng vững vàng, quyết làm buông xả, tin tưởng cầu A Di Đà Phật, niệm cầu A Di Đà để bản sanh. Lên nói với bác sĩ đi, khi mà chết cho chúng tôi có những thời gian để mà hồi niệm, quý vị sẽ hồi niệm một người bản sanh, chuẩn bị cái phim đi. Tôi bảo đảm chắc chắn, nếu ông này tin tưởng, tất cả đều do chúng ta, tâm chúng ta làm hết, nhất thiết duy tâm tạo. Làm sao một giây mà chúng ta niệm Phật, một giây chúng ta thành Phật, một giây chúng ta lướt nhớ cái thân này, một giây chúng ta trở về cái cõi ta bà này mà theo cái thân xuống dưới năm mồ mà nằm. Một giây chúng ta tham tiền là một giây chúng ta đi theo cái giới ngạ quỷ. Thì bây giờ chúng ta tạo giây giây phút phút giờ giờ niệm Phật đi, thì chắc chắc người này sẽ trở về cảnh giới Tây Phương thành Phật. Phật vậy nhất thiết giới duy tâm tạo, 10 niệm phát sanh, nó nằm trong đạo lý này, trong đạo hết trơn. Tôi nghe nói trong cái người này là người sẵn sàng nằm bệnh viện và cũng tin tưởng và quyết làm như vậy. Đây là cái cơ may cho cái người đó. Có thể là trong cái nhiều đời nhiều kiếp có thiện căn, có trồng thiện căn rồi, có trồng phước đức rồi. Bữa nay là gặp cơ duyên này, nhất thiết phải năm áo hai sợ và
không có nhân tài gì hết.
Tổ chức là tới bắt đầu khai thị liền đi. Nếu mà thí dụ mình thấy chưa phải là cái giai đoạn mà một ngày hai ngày mới đi thì có thể một tuần, có thể chiều nay ngày mai người ta không biết, tới thăm viện, thăm trước, nói với trước gia đình là ai, trong lúc mà Ái Sơn tới thì có kêu 4-5 người trong gia đình tới ngồi đã nghe, hoặc là gia đình tới đây bàn luận với chúng tôi, với những người này để biết cách hỗ trợ cho cái ông cụ này đi bằng sạch, làm hết tất cả những cái gì mà của cái ban hội niệm này yêu cầu. Là cái gì? Không được dùng bùa dùng chú, không được khắp lấp, không được níu kéo, không được ở nhà nam mô A Di Đà Phật cho ông chồng tôi sống dậy cho ông sống được ngày nào sống. Đừng có nuối tiếc cái thân này nữa, đừng có lưu luyến vợ chồng nữa, đừng có lưu luyến con cái nữa, đừng có nghĩ tham chấp cái tiền bạc danh vọng gì nữa, buông hết tất cả và yêu đương xuống đi. Niệm câu A Di Đà Phật tôi bảo đảm chắc chắn Phật nói 10 điểm tất sanh mà mình niệm cho ông ta 2-3 ngày rồi làm sao không bằng sanh được. Nếu mà không bằng sanh là tại vì mình khai thị không kỹ, tại vì không dám giải rõ đường đi trong cùng nhà đi. Ông cụ này muốn đi bằng sanh nhưng mà đau quá trời ơi, thôi bây giờ làm sao cho tôi hết đau tôi mới đi, đau cũng không còn luôn, trong đau luôn, không sợ nữa. Khi mà tất cả những cái gì mình không còn sợ nữa thì tự nhiên cái tâm ông này sẽ tự tại, an nhiên tự tại, đứng trước cái chết bắt buộc đi xuống tam đồ ác đạo chịu khổ. Bây giờ đứng trước cái chết này, ta liền cái bao tâm đi về cái phương được lại một niệm tất sanh. Tôi bảo đảm chắc chắn đi làm cái đồ, hãy lo đi cùng cho người ta đi, may mắn vô.
Dạ thưa cư sĩ, ông này không có thân nhân, không có gia đình, không có con cái.
Như vậy thì cũng dễ nữa. Nếu không có thân nhân thì có ai chấp đối. Nếu ông này cho ông đang chấp nhận đồng tiền người nào quen đó đi mời ban hội niệm pháp hội niệm càng dễ nữa. Đừng có trong lúc này khối cần báo cho thân nhân làm gì, chứ cứ gỡ thơ qua gỡ thơ lại điện thoại lên cũng xuống một mệt quá đi. Hiểu không? Chứ nếu mà có thân nhân mình phải điều giải với thân nhân. Nếu không có thân nhân thì những người nào thân nhất bạn bè gì đó khuyên ông ta đi chấp nhận hội niệm, chấp hội nào hội niệm rồi quý vị mới thấy. Khi mà mình hội niệm 8 tiếng, bác sĩ thí dụ mình thấy yêu cầu có bác sĩ cho mình 2 tiếng đi. Lúc mà ông ta chết những cái kim, những cái chỉ, những cái mà gì đó, oxy rồi đó, cứ để nguyên như vậy, đừng lúc ta cũng tắt đi. Rồi cho mình cái phòng đó yên lặng, đừng đụng chạm tới gì chi nữa, yêu cầu bác sĩ. Rồi mình tới mà hội niệm, quý vị sẽ thấy thành tâm hội niệm. Trong lúc hội niệm như vậy, cứ không cầu ai gì là Phật, phóng quang tiếp độ cho người ta, khai thị đem tất cả những kiến thức gì mà 6 giờ tôi nói tới khai thị cho người ta đi. Thôi thì từ chút như vậy, đừng ăn khai thị luôn một tiếng ngồi còn một tiếng rưỡi ngồi như tôi là chết ông nói luôn. Tôi báo đáng cái gì thấy cái gì bất khả tin thì sẽ ra. Mới thấy thế nào gọi là cái pháp học nhiệm màu. Trong 2005 khi mà tôi nói chuyện hồn niệm tại gia đình của thằng em của tôi, ngày thứ nhất tôi nói chuyện với một nhóm phụ nữ nào đó, ngày thứ hai thầy giám thị nghe như vậy tới nghe tôi nói chuyện, ngày cái ba ngày kéo tôi chú với chùa thầy nói chuyện. Nói chuyện xong buổi chiều hôm đó có người nói là sắp chết, kêu tôi đi hồi niệm. Tôi đi thì mình tức mừng quá, tôi đi tới hồi niệm, tôi chỉ dẫn tất cả sự cần thiết cho người ta nói
cư sĩ hay gì ông ơi, chẳng lẽ hộ niệm như người ta bạn nên dễ như vậy sao? Tôi nói quý vị cứ làm như vậy đi, quý vị cũng thấy dễ hơn nữa, chẳng phải thì dễ như tôi trước. Và tôi nói dài dòng đọc thẳng quý vị cũng được ứng vào hoàn thiện cả sanh niệm tức dễ dàng đơn giản chắc chắn. Người nào tin tưởng vững vàng vào A Di Đà Phật, người nào tha thiết đi về Tây Phương Cực Lạc, người nào buông xả tất cả những bạn duyên của thế gian này ra niệm câu A Di Đà Phật, tôi bao năm 10 chữ ta sanh. Cứ tìm về tìm cầu chúc độ may cho những người này có thể bằng sanh trước mặt quý vị chắc chắn. Và phải nói người đó phải thực sự là cái buông bỏ, chứ không buông bỏ là chịu thua. A Di Đà Phật, chúng con có người thân đã nghiện rượu quá nặng.
Rượu gì? Phải rượu đế nào?
Tuy đã cao, đã cai nhiều lần nhưng rồi lại uống lại. Hiện tại hay bị ảo tưởng thấy người này người nọ, lúc cả lúc tỉnh lại hay nghe có tiếng nói trong tai biểu làm việc này việc nọ. Lúc người đó cũng tin tưởng thành tâm niệm Phật, bỏ rượu cai nghiện được 3 năm tuần, nhưng rồi không chịu nổi thèm thuồng nên uống lại. Chúng con đã khuyên nhủ nhiều lần mà vẫn không kết quả, xin chú chỉ cho cách giúp người thân. Trong này là một cái bệnh nghiện. Bệnh nghiện thì mình nghiện được lúc mà bệnh quá là hết nghiện được cũng sợ đi, mà có cái chuyện này tôi thấy hình như là có nó dướng tới cái chuyện mà ông nhà cái chủ đây, tức là có lúc người đó nghe cái này nghe cái nọ, thấy cái này nghe thấy cái nọ, nghe cái có người nói người ta, cái đó cũng là cái hiện tượng mà mình thấy nó giống như là cái hiện tượng ông nhà cái chủ gì có đời được rồi. Thường thường khi mà người ta uống rượu nhiều quá thì thường cái rơi vào tình trạng giống như là cái tâm của mình không có phần cho mình nữa, không còn kiểm soát được nữa. Mà trong cái kinh của mình nói là uống rượu nhiều quá thì thường thường bị hay dễ đi vào cái chỗ giống như là ôm cầm nghĩ vậy cho bạn, người đó cũng được tỉnh táo. Thì điều này là cái điều không tốt. Thì thường thường là thì tùy theo cái phước phần của ông ta thôi, chứ không biết cái nào khác hơn trời. Thì bây giờ cái phương pháp căn bản đầu tiên mình phải làm, nếu là người ta nhận thì xin là nếu có tu hành có đến các đạo tràng thì nhờ các đạo tràng để cái tên cho họ hồi hướng công đức. Mình về luôn luôn tôi nói quý vị, lúc nào muốn tướng người ta có nhiều lúc khó, có nhiều lúc dễ, không phải là lúc nào cũng được, mà mình phải luôn luôn là nương vào cái tam bảo gia trì cho mình cứu được người thân của mình. Cái điều đó là điều căn bản nhất quý vị phải lo trước cái đại, tức là thành tâm Nam Mô A Di Đà Phật, con muốn cứu cha của con nhưng mà cha con bị cái nạn này thì xin Phật đại từ đã bị gia trì cho con để mà con cứu giúp. Quý vị nên nhớ như vậy, tìm cách giảng giải. Tôi nói thì bây giờ có những cái bây giờ rượu thì như là ở đây nó có cái thuốc tốt gì mà khi mà uống vô thuốc đó là mình thấy rượu là như nào, quý vị có thử làm thử coi. Còn cái đó thì kiểu mà nhiều khi người ta nghiện quá rồi thì chúng tôi không chịu thua. Nhưng mà nếu mà cái người đó thực sự mà mình làm sao mình có thể mình kêu Hái Sơn có mau mắn có tới mà có thể giải thích được cho ông ta, hay là trong những lúc mà nói chuyện thế này mà kêu ông ta tới thể nghe hay vô cùng. Tôi nói thiệt hay vô cùng. Là tại vì nếu mà cái người đó hay mà biết mà âm thầm mà báo cho tôi biết những chuyện đó thì tôi âm thầm với em tôi bán sẻ thì nó hay lắm. Tôi có cái tình trạng bán sẻ. Tôi bán sẻ mà có nhiều tôi bán sẻ đi liến xiến luôn rồi. Tôi bán sẻ tức là gì? Dạ là tôi nói thẳng người đó rồi. Rồi khi sau cùng tôi bán sẻ như vậy tự nhiên họ về lại mất hồn. Mà bây giờ đang tiếng không có người đó đây, chứ nhiều có những người đó đây tôi bán sẻ hay lắm. Báo cho tôi biết bán sẻ. Tôi kể cho quý vị nghe một chuyện tôi bán sẻ ở tại Sydney cách đây 2 năm. Mà tôi bán sẻ mà cái chị đó coi như tỉnh ngộ luôn, mất hồn luôn. Mà cái chị đó bị cái nặng lắm. Hôm trước ở thì tôi cũng bà kia có tới gặp tôi và cảm ơn tôi. Là chị bị chứng ngại về ma chứng nặng lắm. Mà chứng nặng hơn cái người này rất nhiều. Và cái chị đó đang rất nhiều bài và cũng bị ma chứng mà đến 2 lần chị ta định tự tử mà tự tử chưa chết. Mà rồi tôi nói tới kia tôi khai thì tôi nói thì tôi không có khả năng tôi khai thì, nhưng mà tôi nói chuyện với cái chỗ đạo tràng đó trong 3 ngày nữa, cứ ngày nào tôi có phải nói tới đó mà nghe tôi nói chuyện thì may ra là tôi có thể được cứu được, chứ còn ở trước mặt tôi không nói tại vì tôi không đủ khả năng. Thì khi mà một lần tôi nói như vậy thì tôi thấy chị còn 2 đứa con và ông chồng đi vô là bắt đầu tôi bắt thẳng vô chuyện đó luôn cho có khác gì hết. Là tôi nói gì đó cái đúng là tin tưởng về Phật. và tôi bán 3 ngày như vậy. Một ngày là bắt đầu có tỉnh được, bán ngày thứ hai là thấy vững vàng mặt cá tươi được, bán ngày thứ ba, tức là ngày thứ ba tới là tôi nói tiếp, tôi nói bằng tất cả mọi người không ai hay hết, mà thật ra tôi nói thẳng người đó thôi, tôi nói chuyện của người đó, cho những chuyện người đó là tôi nói thôi chứ không có gì cả. Tôi nói là cái tin tưởng mình vào Phật, tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, cái lòng tin mình vững vàng, tin năng siêu xuất chút mọi lỗi, bao nhiêu cái ma chí nó trùng trùng nó bao quanh mình, vững vàng tin vào câu A Di Đà Phật, quyết lòng niệm Phật, thành tâm niệm Phật, tự nhiên quang minh của Phật rộng chiếu phát tan tất cả những cảnh giới đó mà mình không hay. Hồi trước khi mình niệm Phật tại sao không phá tan những cảnh giới này, là tại vì mình không tin. Ví dụ như ông cụ này có nhiều khi nghe trong tai nói cái này, có nói là lặng động, nếu ông ta quyết lòng niệm Phật tôi bảo đảm có thể 3 ngày nó liền. Chủ đem người ta kêu cái người hồ niệm phá hồ niệm cũng chỉ một tuần sau tỉnh tao lại, rồi khuyên ông ta một vài lần bỏ rượu đi. Có những người làm những chuyện hết sức là sai lầm, sau khi mà đọc cái cuốn khuyên người này bỏ điện chạy luôn. Tôi ở mình Queensland có một cái anh kia báo lãnh một người ba người cha ở Việt Nam qua, hai cha con là ngày nào cũng đi câu cá hết trơn, câu cá gì cho người ta cho thịt ăn, câu thuộc thuộc gì quý ăn rồi bỏ đổ luôn. Tôi gặp tôi nói với người vợ kêu tôi nói anh nằm tới nói giùm anh cha cứ làm sợ quá. Tôi tóc tôi cũng bày cho anh ta đi tu đồng ở trên. Tôi bày anh ấy em đi cầu chị cho nó tội nghiệp vậy. Thay vì chúng mình đi cầu kêu giờ con đi cine. Đi cine đi. Tại vì người đi la tôi cũng chết luôn. Tôi nói tại sao con kêu người ta vô những con đường những phòng này kia đi cine. Tôi nói con kêu đi cine vậy. Nhiều khi nó bỏ. Tôi bỏ cầu cá mà tôi tu có đúng rồi. Sau đó tự nhiên cái càng câu hình như là anh nói là càng câu của anh ấy mua cầu cá là $1,200. Chặt bỏ luôn, bé nó đẹp tốt quá, chặt bỏ mấy lần bỏ hết. Khi lần sau bỏ rồi tôi nói tới bị thất, nên tại sao biết là câu mua cả ngàn đô la mẹ cũng bán lại, bán lên trăm cũng được như vậy chứ, tại sao bán lại thì bỏ đi. Nó sừng mang trận mắt của tôi, anh nói cái gì kỳ, anh tôi là những gì kỳ, anh biểu tôi là đừng có đi câu mỗi bán ngàn câu, câu cho người ta câu thì cũng vậy thôi. Anh xin khổ, anh nói tôi thấy, tôi biết rồi, anh ngồi rồi tôi vỗ tay nói tôi như vậy là em ngộ rồi đó, đúng rồi đó. Vì vậy là anh ta đâu có câu nữa đâu ạ. Cho nên có cái cách, tức là từ từ đối diện với người đó mà trong một cái hạo tràng thế này, quý vị có những người thế này nên kêu người tới mà tấn tấn sẽ tôi trước là tới nó thầm tôi trước, thì thực ra tôi có thể trong lúc nói tôi gợi cởi thì bao nhiêu người tôi thấy như vậy, trong cái khung cảnh tranh như này nó hỗ trợ cho tinh thần của anh ta, làm cho anh ta ngộ ra dễ lắm. Tức là uống rượu thì bây giờ lần đầu không bắt người ta bỏ lên đường mà bỏ chút chút được, nhưng mà còn con gia cái chủ này thực sự là một cái sự báo động nguy hiểm cho bọn ông ta, nếu mà ông ta sơ ý để mà ở vài ba tháng nó cho thấy nó nặng, nó nặng khó gỡ. Còn ví dụ như ở tại Queensland có một vị mà đang bị ở trong cái bệnh viện, mà theo tôi nghĩ nếu mà tin tôi, nếu mà tất cả mọi người hỗ trợ những người mới mà tới thành phẩm kêu người ban hồ niệm tới, tôi kêu tôi tới tôi hồ niệm tôi giải. Dạ, tôi nói lúc đó là tôi mà khi mà ngồi trên hồ niệm quý vị khỏi đối thì tôi nói là không nghiêng cũng phải nghiêng, không ngửa cũng phải ngửa, là không bỏ cũng phải bỏ. Tôi nói mạnh lắm để chi, để mà vực tâm họ vậy. Khi mà họ vực tâm họ vậy tôi tin tưởng rằng trong một hai tuần có thể giải quyết được, mà còn không chịu tin tới mà cứ chịu no lo ra rồi cái người bạn ra mà vô cản trở thì tôi đành tôi rút về thì cứ tiếp tục ở trên mình một tâm thần thì bị nặng lắm. Quý vị biết đúng không? Cho nên tất cả những cái chuyện, ví dụ như chuyện của cái ông cụ này giải quyết tôi thấy dễ dàng chứ không khó, nếu là ông ta tin tưởng, biết tin và gia đình mời ba hồi niệm tới. Ba hồi niệm tới gì? Khuyên giải cho ông ta niệm Phật, khuyên giải cho ông ta tu hành tụng niệm Phật, hộ niệm cho ông ta giải quyết những chuyện này. Tôi nói thiệt, nếu mà tin tưởng một ngày mẹ hết liền, còn cái chuyện rượu thì có thể từ từ nhưng mà giải ôn giải để dụ trước cái đã. Còn nếu không mà cứ để mà lâu quá thì có chịu thua, đến lúc mà quá nặng rồi thì cũng đành bó tay mà thôi. Chỉ thừa thật nó là như vậy. Cho nên cái đấy tùy theo cái phước phẩm của người ta, chứ còn tôi đứng ở xa này tôi không biết cách nào khác. Tức là quý vị cái tin vào cái sự hộ niệm có thể giải quyết rất nhiều chuyện, hầu hết thành thực. Còn cái chuyện mà thí dụ như ông gia thế chủ mà nghe nói này là vậy là anh khánh nhanh thì tôi nói thiệt dễ lắm. Quý vị có biết là có những cái chuyện mà nó kinh khủng lắm, người tính nhập vô quầy nó phá rồi như vậy, bao nhiêu người biết làm sao đưa tới ngày hay không á, ngày nói hai ba câu hết liền, nói hai ba câu nghe cái người đó không làm cái thiên thần ở mùi thì thiên thần chống sao đâu,
thôi bây giờ để cái tên gần đạo tràng đi để mà hưởng công đức đi, tụ về làm lành thánh chữ, rồi nói dỗ dành cái về làm lành thánh chữ đi nhập tạm chi vậy, để cho người ta về lòng tu hành đi. Có nhiều người nhập vô tôi nói thật ra cái bạn này bạn đâu có cứu phản gì quý vị đâu mà nhập vô người ta làm chi, mình về mình tu đi, mình tu mình niệm phật thì mình mới giải thoát, chứ mình để nương vào cái bà này có chết được quý vị đâu. Mình nói dữ dội mà thật sao mình nói thật sao mình có cái lý đâu, mình khuyên người ta nói tôi cứu gì cũng được, nhưng mà chính quý vị cứu gì được, quý vị khi niệm phật đi thì quý vị sẽ được giải thoát. Quý vị mà nương vào mẹ quý vị tạo nghiệp không tốt, dù anh em dù cha mẹ, nhưng mà mình nương vào người ta làm người ta bất an không tốt đâu. Mình khuyên chân thành, mình khuyên thật sao mình chân thành thì nó cảm ứng người ta nghe à. Thực sự quý vị thực sự nó là như vậy, chứ không phải do tôi biết sao mình cứ làm liều thế thôi. Quý vị làm liều đi ha, tức là chị Bái Sơn nhất lại Sơn bây giờ là trụ cột rồi đó. Chị Bái Sơn để cho đừng kêu tôi chi nữa. Câu hỏi trên internet à, bên này ít quá hả, bên này ít nãy cần đỡ rồi đó. Thưa chú Diệu Âm, sau khi người thân mất phải hộ niệm ít nhất là 8 tiếng, nhưng khi bà nội con mất gia đình con có hộ niệm, nhưng quý vị sư cô coi ngày giờ lại phải niệm sớm, hộ niệm chưa được 8 tiếng, xin hỏi như vậy có tốt hay không? Và ở Bà Rịa có ban hộ niệm hay không?
Ở Bà Rịa có cái anh đó là anh Hồ, hôm trước lên có nói tôi là hứa lập cái ban hộ niệm, nhưng mà không biết là có hộ niệm hay không. Có cái anh Hồ bật mặt bằng cầu, tôi biết như vậy tôi cũng chưa biết địa chỉ, anh tôi cũng muốn nói được. Có anh Hồ trước anh lên và cái hình như là có ông chú ông bác gì cũng có dẫn lên tôi là người về hứa là sẽ về đó mà lập ban hộ niệm, ông cũng là 2 năm nay rồi. Thì bây giờ không biết là hộ niệm ở đó là như thế nào, tôi cũng chưa biết là có đúng hay không, thì hộ niệm không biết. Còn cái chuyện mà cái người nào mà đi coi bói coi toán rồi đó thì xin thưa thiệt với quý vị, bây giờ đây mình đặt cái vấn đề mà coi bói coi toán cái mục đích nó là làm cái gì, thì chắc chắn là ai cũng đồng ý với tôi chỗ này là để mà cho cái người đó, để cho người đó được về mà yểm trợ cho gia đình được thuận lợi, con cái làm ăn phát tài phát lời, không có bị trở ngại gì nữa, chắc chắn như vậy chẳng có gì khác hết được, đúng không? Rõ ràng quý vị cứ nghĩ tới con đúng không? Nên nếu mà cho con nghe của dân như vậy thì con cái thì làm ăn phát tài phát lợi lắm, tức là họ ngầm ý là bắt cái người thân đó đừng có vãng sanh, phải đừng có vãng sanh cho tới ngày này cứ trở về rồi mà giúp cho con cái đi buôn bán rồi đó tốt, bắt lên ngầm của người thân của mình không về tây phương làm chi, ở đây là ma làm quỷ để mà cho con cái nó cúng rồi giúp cho con cái làm ăn cho nó tốt, hay làm ăn tốt thì cũng nhiều, làm ăn không tốt thì cũng ít. Bé định làm câu hỏi anh thì cái điều đó thực ra cũng tốt là tốt cho người sống mà khổ là khổ cho người chết, cho nên tội nghiệp lắm. Chính vì vậy mà xin thưa rằng khi mà mình biết tu rồi cái thì cái chuyện mà coi ngày coi giờ mình phải đình lại để cho mình hộ niệm cho viên mãn cái người đó xong lòng rồi mới tính gì tính, điều đó sắp lại. Ví dụ như có người nói là bây giờ nếu mà chôn ngày hôm nay là ngày trùng hay là ngày xấu gì đó phải chờ qua ngày hôm sau, tôi lấy chờ ngày hôm sau mình kêu anh lái xe tới hộ niệm luôn cho cái bà cụ này 24 tiếng nữa đi, 24 tiếng cộng với 10 tiếng 8 tiếng đồng 28 tiếng, 28 tiếng đồng hộ niệm bà cụ này càng viên mãn hơn nữa, phước đức bà cụ này quá lớn, tại vì bà cụ chắc chắn được vãng sanh. Biết là anh Lai Sơn mà anh cái giọng của anh mà anh ngon nga như vậy mà anh nên anh khai thì càng hay nữa, mà khi mà khai thị mà hay như vậy nó có nhiều cái cảm ứng làm cho bà cụ đi liền, cho nên hộ niệm càng nhiều càng tốt, cho nên tất cả cái gì niệm nhất là Lai Sơn không nói cho cái gì chắc chắn như vậy đó. Bảo này quý vị đừng có ngại, ví dụ như cái giờ này cái ngày hôm nay mà mình liệm người thân của mình nó xấu thì lợi dụng cái xấu nó thủ gì ơi, kiên trí đi, thành tâm đi, niệm phật thêm 1 ngày nữa, 24/24. Quý vị là rất bất khả tư nghị. Bà ra thì vẫn hộ niệm ra 32 tiếng hộ xong. Quý vị có tưởng không? Thân thế nó mềm, nó đẹp. Ông Trịnh Kim Tú hộ niệm 30 tiếng đồng hồ. Có sao đâu là ông phụ tôi 4 ngày sau mở cái quan tài ra để mở ước lại, tại vì nguyên tắc nó bắt như vậy mà. Người ta nhận vô lên tên lờ cái thông muốn lọc con tài luôn. Có sao đâu ạ? Có gì đâu mà mình sợ, nhất thiết không sợ chuyện đó đâu. Mà quý vị nên nhớ là không có cái phước đức nào lớn bằng cái phước đức đưa một người đi về tây phương cực lạc.
Tại sao mình không nghĩ cái phước đức đó, cứ nghĩ buôn bán chi chứ đó. Nên cứu ngài định không nó tất cả những cái lộc cái tài ý, mình đã đều có cái phước số trơn rồi. Cái phận mệnh mình trong một đời tiêu xài lắm, đúng là 5 triệu đô la thì mình cứ việc nạp im đó cũng có 5 triệu đô la, nó tới mình và tới lai từ đời này cho đến lúc mình chết. Mình ham quá, mình muốn cho cái tài lộc nó đến nhưng qua 5 triệu đến một tháng thôi, một tháng mình tức là ngon mình sang tuy một cái ra tháng sau tụ lũ luôn. Mình nghẹn đó muốn chết luôn, là tại vì tiền bạc thì nó trơn rồi mà. Chứ nếu mà đến là như vậy suốt cuộc đời mình là vị đế vương, nó đến một cái mình nói mình có một buổi thôi, nhóc già đế vương ngàn già khổ sở bất nợ gì đâu, phải không? Cho nên thành ra xin thưa tất cả quý vị là khi mình tin tưởng vào Phật pháp, mình tin tưởng cho luôn, không sợ, nhất định không sợ gì hết. Cứ một vòng niệm Phật y xa tám tiếng đồng hồ rồi mới tính gì đến coi ngày coi giờ, coi những vị mà coi này coi chừng lúc mà chết rồi người ta coi một cái là một tiếng đồng hồ sau là cái đỉnh điện sanh chịu nhầm nặng quá đó, không lo cho người ta cũng sanh trước, cứ lo những phước báu nhân thiên trước. Mà cái đạo Phật là đạo cứu người vượt qua cái phước báu nhân thiên này chứ không phải là giữ im phước báu nhân thiên đâu. Thế mà cứ nào cầu này cầu nọ để tìm cái phước báu chút mà quên cái chuyện mà độ chúng sanh vượt qua sanh tử đâu mà đi về Tây Phương thành Phật cũng vô cùng muốn. Cho nên bắt đầu từ đây quý vị đảm bạc bớt cái chỉ coi đi, không cần coi gì. Tôi nói thiệt quý vị nhé, một cái người mà mình làm xấu cho mấy nữa, mình gọi cái ngày lên giới cho mấy nữa, là một cái thần lực của một vị Bồ Tát Bất Tối, người ta cũng chuyển cái xấu này thành tốt. Tôi bảo đảm đi quý vị, cái tưởng tượng đẹp nghe cái ngày tiến hóa đấy, cái chỗ đó không bao giờ có nước hết trơn, ngày ta ở tự nhiên có nước. Cái gì hiểu không? Cái chỗ đó nó xấu gì chỗ nó dở gì chứ. Có nhiều người thấy là xấu đó làm nó thì chú cha nó rỗ nó điệp nó ổn nào, mà có một người mà tu hành ngon lành nó tới nó ơi đó tự nhiên im lặng nó thẳng lờ tự nhiên cái gì đâu trong lời trời. Chư thiên long pháp theo cái gia trị chẳng có gì đâu vậy. Một người mà đưa về Tây Phương Cực Lạc họ là Bồ Tát trời ơi. Đưa một người Bồ Tát là bao nhiêu vị thiên thần hộ pháp ở đó, người ta mừng cũng chết, người ta lo là hỗ trợ cho mình, đâu có còn gì mà lo như vậy. Cho nên coi thì cứ được coi, nếu quý vị ngày coi thì coi. Mà nếu mà coi mà trong cái vòng 8 tiếng đó mình chuyển qua cái giờ có cái sao, có sao đâu ạ. Mình lợi dụng cái thời gian người ta coi tốt đó, tăng thêm thời gian hồi niệm cho người ta, bất khả tin niệm. Mình lấy cái công phu niệm Phật trước khi người thân thấy người chết đó, đưa người ta về Tây Phương làm cái công phu chính của mình hay vô cùng. Mình vừa niệm Phật nhất tâm, mình vừa cứu độ và chúng sanh, vừa bắt người ta phải nợ mình để chờ lúc mà mình đi ở trên đó người ta mới xuống này cứu mình lên đó, không thể làm cho bỏ mình được đâu. Cho nên yên chí ha, hãy cần nhớ kỹ nha. Câu hỏi thế này, có phải người nào lâm chung cũng nên hộ niệm hay không? Chắc chắn một vị tổ sư mà khi ra đi người ta cũng cẩn thận dặn dò các vị thầy thử phải lo hộ niệm cho ta ngon lành đàng hoàng, người ta cũng nhận kỹ.